vua Ca Lợi trong đời tiền kiếp quá khứ lâu xa. Vua Ca Lợi một bữa đi săn bắn, người dẫn theo cung tần mỹ nữ quan đại thần này kia đến rừng. Xế trưa thì vua tôi thì cắm trại rồi nghỉ trước, để vua mệt lạ vì cuộc săn bắn, vua ngủ say mà không biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh dậy, vua tăng hắng để báo cho cung nữ biết là mình dậy rồi, để cho cung nữ phải đem nước vào cho mình rửa mặt rửa tay. Nhưng không thấy ai, vua ho lên không thấy ai, vua lớn tiếng kêu không thấy ai. Từ hồi nào đến giờ thì nhất hô bá ứng, mà bây giờ nhất hô vô ứng. Và vua lấy làm lạ và giật lắm, bực mình, và cái lũ hầu cận này đi đâu cả. Thì vua đứng dậy ra ngoài căn lều, vén lều nhìn ra thì đừng nói là cung nữ vắng mặt, và đi cho đồ mà vệ sĩ gươm giáo sáng loà đứng ở trước cửa lều của vua 24/24 để canh phòng cho vua, cũng biệt dài không còn một ma. Và vua qua những cái lều khác, vén lều tìm mấy ông quan mà tôi tớ của mình cũng tất cả. Vua đi làm lạ, nhà vua nổi giận, vác gươm đi kiếm, đi vào trong khu rừng, vạch cành vạch lá đi kiếm, nhắc thấy xa xa có bóng người đông đảo. Thì vua Ca Lợi tìm đến, thấy cái đám người mà đứng đông đảo đó chẳng phải ai xa lạ, toàn là cái lũ tôi tớ của mình, quan quân cũng như cung tần mỹ nữ của mình. Nó đang bu đến mà không biết nó xem cái gì đâu, nó xem say sưa thế độ mình đến nó cũng chẳng buồn tung hô. Cho nên những cái đó nó chạm tự ái vua vô cùng, vua khó chịu, vua cảm thấy là cái gì mà nó lấy mất hết cái đám tôi tớ, cái đám mà xưa nay nó hô hoán, nó theo mình mà bây giờ nó lơ vì hết như vậy. Vua tự ái vô cùng, và cái canh tí nó nổi giận, vua vẹt đám đông chui vào trong nhìn thử cái gì vậy. Thì cái tên mà lấy hết tôi tớ của mình kia chỉ là một anh đạo sĩ thấp hèn so với mình, anh này mình mẩy ăn mặc rách rưới tầm thường, dơ dãi ngồi trên một tảng đá. Tuy rằng là tướng mạo anh này nhìn có vẻ uy nghi lẫm liệt, nhưng mà so với mình sao hơn nổi. Mà tôi này là đàn em của mình, dân của mình, quan của mình, mà tại sao lại theo tên kia? Cho nên vua bèn nổi cơn canh lên, vua bèn vác kiếm đến trước mặt vị đạo sĩ tu hành ở trên. Tại vì vị đạo sĩ kia đang còn thuyết pháp cho cái đám này nghe, đám này nghe đến độ mà quên hết. Và vua xách gươm đến trước mặt vị đạo sĩ cắt ngang, bảo nhà người đây làm gì vậy? Vị đạo sĩ bảo: tâu bệ hạ, thần tu hành nhẫn nhục. Hả? Nhẫn nhục? Vua vung gươm lên chọc thủng một con mắt, máu chảy rầm rề xuống má, xuống môi của vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ ngồi an nhiên bất động. Và vua hỏi: những người đây làm gì? Vị đạo sĩ điềm đạm: tâu bệ hạ, thần tu nhẫn nhục. Được rồi, nhẫn nhục, để ta thử xem nhà ngươi nhẫn nhục tới đâu. Và nhà vua vung đứa gươm lên một con mắt nữa bị đâm thủng, máu chảy đầy mặt. Vị đạo sĩ ngồi vẫn an nhiên bất động. Và vua hỏi: nhà ngươi đây làm gì? Vị đạo sĩ hỏi: tâu bệ hạ, thần tu nhẫn nhục. Một lời hỏi, một lời đáp, một phần thân thể bị chặt rụng, tai bị cắt, mũi bị xẻo, mắt bị đâm, tay bị chặt, rồi hai tay chặt, rụng cả hai tay, chặt đứt cả hai chân. Vị đạo sĩ đang ngồi, bây giờ còn có cái mình nó vẫn ngồi yên bất động, với cái miệng vẫn nói. Vua chỉ còn một cái cuối cùng thôi để mà chặt, đó là cái đầu của vị đạo sĩ nói trên. Nhưng nhà vua không thể nào chặt nổi, run sợ trước cái cảnh tượng máu me thân thể bị cắt chặt như vậy. Mà vì kia ngồi an nhiên bất động, cái mặt nó không khởi một cái sự thù hận, một sự tranh giành. Vị đạo sĩ kia vẫn nhẹ nhàng và nói thần tu nhẫn nhục một cách điềm đạm. Ông vua run rẩy, và cái thiện đó nó dập tắt đi cái ngọn lửa sân si. Ông vua quá sợ, tại vì càng chặt thì ông vua càng thấy được cái thiện pháp ở nơi vị đạo sĩ, thấy được bất động của vị đạo sĩ, khiến cho ông vua ban đầu sân si, về sau đâm sợ hãi. Ông vua run rẩy, độ thanh kiếm của vua rơi xuống dưới đá, keng. Nhà vua phục phục xuống trước mặt vị đạo sĩ đầy lục và nói: chẳng lấy đuôi mù, cho nên ta cắt chặt thân thể của một vị thánh nhân. Nhà tu khổ hạnh kia vẫn ngồi yên lặng ở trên tảng đá với lại thân thể bị cắt chặt, và vẫn nói: hôm nay đây bệ hạ dùng gươm cắt chặt thân thể tôi. Do nhân duyên này, trong đời sau tôi sẽ dùng kiếm trí tuệ cắt chặt hết mọi dây rợ phiền não ở nơi bể hạ. Câu chuyện nói trên là kể lại câu chuyện tiền thân của Đức Phật và A Nhã Kiều Trì Như. A Nhã Kiều Trì Như chính là Ca Lợi Vương, và vị đạo sĩ của Cổ Hạnh chính là Tịnh Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì Đức Phật nói với nhân duyên, ông dùng kiếm chặt đứt thân thể của tôi, do đó ông sẽ bị chặt lại, đó là nhân quả. Nhưng tôi chặt ông không bằng thanh kiếm, thanh kiếm mổ sinh vật nữa, mà tôi dùng cái kiếm trí tuệ để tôi chặt đứt mọi dây dở phiền não ái nhiễm dục lạc ở nơi ông, làm cho ông trở thành một bậc A La Hán. Sau này với thanh kiếm trí tuệ đó, Đức Phật đã sử dụng tứ diệu đế để mà chặt hết mọi cái ngã và ái ở nơi A Nhã Kiều Trì Như, khiến cho A Nhã Kiều Trì Như từ một phàm phu thấp hèn trở thành một bậc A La Hán thánh quả, A La Hán tăng thánh tăng. Và bằng chính pháp của Đức Phật, Đức Phật đã làm cho A Nhã và bốn kia rũ sạch hết tất cả mọi cái tham ái, một cái ngã chấp thấp hèn. Tại vì ngã chấp được gọi là thấp hèn, mà chính ngã chấp đó làm cho con người của mình trở thành vô dụng, làm cho con người của mình trở thành phiền não, một khối phiền não mà từ mình bị đốt cháy, mà cái khối đó còn làm bỏng lây thiên hạ nữa, còn làm cho thiên hạ bị bỏng lây nữa. Cho nên gọi cái ngã chấp và tham ái như trên là thấp hèn, mà khi bỏ nó được thì trở thành cao thượng, mà gọi là thánh quả. Thế thì do cái nhân duyên nói trên đó, để mà mình thấy rằng là nhờ cái nhân duyên của Đức Phật với A Nhã Kiều Trì Như, mà A Nhã Kiều Trì Như đã đụng phải một người thuần thiện như là Đức Phật. Ngay khi Đức Phật là một vị đạo sĩ tu khổ hạnh, khi tu như thế, người đó đã thanh tịnh thân tâm. Thanh tịnh thân tâm có nghĩa là, sở dĩ gọi là thanh tịnh là có nghĩa rằng là không còn có nhiễm pháp. Không còn có nhiễm pháp tức là không còn có bất cứ một cái ác pháp nào ô nhiễm ở nơi tâm tưởng, nghĩa là không còn có khinh tỵ, không còn có tranh giành, không còn có tham dục, không còn có bất cứ cái gì ở thế gian này, những cái trưởng pháp ở thế gian này, cho nên gọi là thanh tịnh thân tâm. Mà ngay khi cái vị đó thanh tịnh, vị đó đã khống chế được tất cả mọi cái gì gọi là âu khổ ở thế gian này, vượt được qua hết. Mà không những vượt được qua như vậy, mà đúng như cái câu ngạn ngữ của Ấn Độ nói, bậc thánh giống như cây trầm, cho dù đến cái lưới rìu mà đốn nó, lưới rìu đó cũng bị nhiễm mùi của nó. Tức là người ta có thể dùng một cái lưới rìu để búa, người ta chặt một cái cây trầm, thì chính cái lưới rìu để búa đó nó cũng thơm ngát mùi trầm. Thì Đức Phật đã làm được như vậy, hay là nói khác hơn là hết thời chúng ta đều có khả năng làm được như vậy nếu mình vận dụng để làm. Mà khi làm được như vậy thì từ nay trở đi mình sẽ không còn có những cái gì mà làm cho mình đau khổ nữa, mình cảm thấy mình cảnh nữa, mình cảm thấy bất mãn nữa, mình cảm thấy kẻ nào xúc phạm tới mình nữa, hay là đụng tới quyền lợi của mình nữa, là bởi vì không có ngã thì không có những cái thứ pháp nói trên. Nếu mình chỉ nghĩ đến cho thiên hạ thì mình đâu có nghĩ đến cái chuyện rằng là mình bị nghịch cảnh và kẻ kia làm cho mình bất lợi, hay là thiệt thòi, hay là đụng chạm, hay là hại tới mình. Khi mình chỉ nghĩ cho thiên hạ thôi thì cái tư tưởng đó nó không đến với mình được. Nhưng khi mình nghĩ cho mình thì tư tưởng nó đến. Và khi tư tưởng nó đến với một cái người mà đầy ngã chấp và tham ái, thì người đó dưới mắt người đó nhìn ai cũng là kẻ địch của mình hết, ai cũng có thể làm hại cho mình hết. Nhưng mà khi bỏ những cái đó đi với con mắt của thiện pháp thì mình nhìn mình thấy ai cũng là tên người bạn nữ của mình hết, ai cũng là người giúp đỡ mình hết, từ cái ác của họ cũng là một sự giúp đỡ mình, như là Ca Lợi đã giúp cho vị đạo sĩ nọ chứng được nhẫn nhục ba la mật. Như vị đạo sĩ nọ, cái ác của vị đạo sĩ nọ, chính vị ác của vị đạo sĩ nọ giúp được vì cái ác của vị của nhà vua Ca Lợi, cái ác độc của vua Ca Lợi đã giúp cho vị đạo sĩ chứng được nhẫn nhục ba la mật. Cho nên cái ác của nhà vua đó cũng trở thành một cái trợ duyên cho ngài thành đạo, mà chính trợ duyên cho ngài thành đạo, cho nên A Nhã Kiều Trì Như được cái quả thành đạo sau này, được cái quả cứu độ sau này. Tại sao A Nhã Kiều Trì Như mà ngài chứng được ba la mật. Cho nên chính vì như vậy, A Nhạc dường như là một người thiện tri thức và được độ. Như vậy mình thấy chính với một cái tâm thiện pháp trong đó, khi nó lìa cái ác ra thì cái tâm đó nó hóa giải và nó biến mọi cái ác pháp ở cuộc thế gian này trở thành thiện pháp. Rõ ràng như vậy. Và một khi nó đã biến tất cả một ác pháp trở thành thiện pháp thì khổ tồn tại như thế nào? Tại vì khổ đi đôi với chữ ác. Khi mình bảo kẻ kia làm ác cho nên tôi mới khổ, còn kẻ kia làm thiện tôi lấy gì để tôi khổ? Mình khổ chỉ bởi cái ác ở thế gian thôi, cái ác ở nơi người khác đến với mình. Nhưng mà một khi với một cái từ bi như vậy, cái từ bi nó biến mọi cái ác trở thành cái thiện, hay nói một cách khác là biến mọi đau khổ trở thành an lạc. Như vậy thì mình thấy rõ ràng, mình thấy rõ ràng là ngay khi mình nghĩ cho mình thì mình dễ dàng có đau khổ. Một người càng hay nghĩ cho mình, người đó càng dễ đau khổ. Một người mà ngay khi mình nghĩ đến cho chúng sinh thì tự nhiên đau khổ nó nhẹ. Mà nghĩ đến chúng sinh một cách càng phát tâm nghĩ càng nhiều, càng rộng, cái tâm nó càng rộng chừng nào thì tự nhiên cái đau khổ cái nó càng bị tiêu hao. Mình cách gì diệt đau khổ được? Mình cách gì làm bắt buộc thiên hạ đừng có làm ác cho mình được? Khi mà mình chưa bao giờ làm thiện cho thiên hạ và mình chính mình làm ác đến với thiên hạ thì thiên hạ ăn miếng trả miếng, cuộc đời nó như vậy. Cho nên chỉ có một cách như Đức Phật làm, tức là làm cho chúng sinh giác ngộ, hiểu thấu được đâu là căn nguyên của đau khổ một phần nào đó. Thì nếu mà mọi người mà đều hướng tới, một người hướng đến mọi người đều hướng như vậy thì không có một người nào đau khổ được, và người nào cũng được lợi lạc như tôi nói, và người nào cũng thành tựu, bởi vì người nào cũng không còn có thù nữa. Tức là ai nghĩ cho mình cũng nghĩ tốt, ai nói cho mình cũng nói tốt, ai làm cho mình cũng làm tốt, thì còn cảnh giới nào bằng được? Tôi e thiên đường cũng bằng. Tại vì nếu bây giờ mà quả tình có một bậc thượng đế mà mang hết mình ngay giờ phút này đang hết về trên thiên đường, ngày mai có cãi lộn ở trên thiên đường. Ai không tin chuyện đó, tôi tin. Lên trên thiên đường thượng đế mặc sức mà xử án mỗi ngày, mà có lẽ một ngày nào đó lại tống hết cả đám xuống lại trần gian, tại vì chịu không nổi nữa, phiền quá rồi. Nhưng không cần đi đâu cả, chỉ cần thực hiện cái lời của Đức Phật thì thế gian này là tịnh độ. Không cần phải đi đâu, không cần phải nhích thân này đâu, một gang nữa mà lập tức nó thành tịnh độ. Mà cái đó không phải nó chỉ là lý thuyết không thôi, thực sự người nào cũng có khả năng làm được. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng là tại sao mình phải làm tốt cho thiên hạ chịu làm. À, lại với cái tâm ích kỷ nó trên, mà lại với cái tâm sau đó nó trên. Chính những cái đó là những cái thành trì, thành quả mà làm cho mình không bao giờ giác ngộ và không bao giờ được hạnh phúc. Mình kể thiên hạ, mình cứ mở lòng mình ra, tự mình được, tự mình an lạc. Và mình muốn mình an lạc mà. Và cái an lạc của mình không bằng cái người ta ban, mà bằng chính cái tự mình khai triển. Nhớ, mình phải nhớ một điều như vậy. Cho nên thiên hạ, cả thiên hạ làm tốt mình thua cái sự mình làm tốt đến với thiên hạ. Hai cái đó đem đến an lạc. Chẳng hạn như giờ thiên hạ có 4 tỷ người mà 2 tỷ làm tốt với tôi, thì cái an lạc mà tôi được 2 tỷ đó làm tốt không bằng một phần mà nếu tôi làm tốt với cả 4 tỷ. Thì cái 2 tỷ làm tốt với tôi nó chỉ là một phần, một tỷ như một hạt cát so với bãi cát của sinh hạ, chứ không phải là được một nửa đâu, không có đâu. Tại vì cái thiên hạ cho tôi cái đó chỉ một phần à. Nhưng mà chính tất cả những cái gì mà tôi làm hết cho mọi người, chính cái đó nó làm cả một cái khối an lạc toàn phần. Còn cái người ta cho tôi một phần, bây giờ mình để ý là mình mới thấy là nó thua. Chẳng hạn bây giờ mình ở trong một tập thể 10 người, 9 người thiện với mình, có một kẻ cứ gây rối là mình chịu không nổi. Chỉ dù chính cái kia tốt với mình chịu không nổi. Một cái xấu, chứ không phải mình nói vậy chứ, đâu có sao, mình còn sướng. Mình lấy một tốt trừ một xấu hết, mình còn 8 tốt, đã đời, mình ngồi gật gù đâu có. Mà mình chịu không nổi, nhớ gì mà. Trong bất cứ một tập thể nào, mình chỉ cần một kẻ ghét mình thôi, một kẻ hại mình thôi, mà 9 người khác thương mình và ăn ủi mình cũng bằng, đâu có lại. Như vậy thì mình thấy cái thứ hai thương mình không là nhầm gì hết. Bây giờ 2 tỷ thương mình mà 2 tỷ ghét mình là mình chết mình luôn. Bây giờ 3 tỷ rưỡi thương mình mà chỉ có nửa tỷ ghét mình cũng đủ chết á. Một kẻ ghét mình thôi cũng tai hại vô bờ vô bến. Cho nên chính cái mình thương ra chính cái mình ban ra, cái đó là tựa để mình làm cho mình lớn mạnh, làm cho mình trưởng thành trong tư tưởng, trong hành động, trong lời nói, làm mình thành toàn. Thì chính cái đó nó mới đem đến cho mình một cái thành trì kiên cố, một cái đảo cù lao mà mình nương tựa chắc nhất những đức Phật đó. Không một cái hòn đảo nào nương tựa chắc bằng là lấy chính mình làm chỗ nương tựa. Hay là đức Phật bảo là người trí giống như con voi ra trận mạnh, nó coi thường cung tên, cung tên bắn một con voi nó dội trở lại. Thì cái người trí vào trong cái con đời này coi thường mọi sự khen chê. Mà sở dĩ tại sao coi thường sự khen chê được? Chỉ coi thường sự khen chê thực sự nổi khi mà phát tâm tìm mọi người. Còn khi phát tâm cho mình á, thì coi nặng sự khen chê. Nhưng mà phát tâm cho mọi người thì coi nhẹ sự khen chê. Mà khi coi nhẹ sự khen chê thì đời nó mới hạnh phúc. Còn nặng sự khen chê, tức là hại kẻ nào dễ. Nói nặng công về nhức nhối cả đêm ngủ cũng được, tôi biết trước. Cho nên dễ làm khổ thiên hạ quá. Nhưng mà cái người mà mình làm khổ không nổi là mình có nói thì sao, họ nghe cũng giống như là gió thổi qua tai. Họ nghe họ vô động chuyển, nó nhức nhích dễ. Thì mình không có làm gì nổi kẻ đó. Kẻ đó mới cực mạnh. Kẻ đó mới gọi là đại lực, đại hùng. Người đó mạnh. Người đó tám gió xuyên mà. Tám gió đó là lời suy ủy dự, ai cưa khổ lạc như thế đó. Tức là những lời khen chê, những lời chê sau lưng, khen sau lưng, chê trước mặt, khen trước mặt, những lời ca ngợi, những lời gì, những cái vui buồn gì đó, đó. Làm cho mình đập cho nên gọi nó là gió, tám gió. Cho nên gọi là tám gió. Đến sẵn đó, thì tôi kể cho một câu chuyện vui cho một người nghe vui nhưng mà đạo. Nó hơi khô nhưng mà nó là đạo. Đó là câu chuyện của Ngài Tập Tấn và Tô Đông Pha. Tô Đông Pha thì nhiều người biết. Tô Đông Pha là một đại thi hào của đời nhà Tống. Và ba cha con, ông ta, ông bố và hai anh em ông ta nữa là ba người. Ba người họ Tô được xếp vào trong bát đại danh gia của đời nhà Tống. Tức là đời nhà Tống có 8 đại thi hào nổi tiếng. Trong đó có ba cha con họ Tô. Chiếm hết 3 thế ở trong 8 thế đó. Tô Đông Pha là một người mà rất là thích chơi giao du với vị hòa thượng, thì chơi rất thân với Phật Ấn. Phật Ấn là một vị thiền sư tự tại lắm, vô ngại lắm. Thì Phật Ấn ở bên này sông, Tô Đông Pha ở bên kia sông. Tô Đông Pha một bữa mới đi đò qua thăm Phật Ấn. Tiếc thay Phật Ấn không có nhà. Chúng ta để lại một cái danh thiếp của ta với hàng chữ để hôm nay qua thăm hòa thượng mà hòa thượng có nhà. Chữ tên Đông Pha Đại Cư Sĩ Bát Phong Suy Bất Động. Bát Phong Suy Bất Động là tám gió thổi không lung lay. Mà người mà tám gió thổi không lung lay là phải biết rằng là tay đó là coi nhạc xanh lợi như thế nào. Là tay đó là tay như nãy giờ tôi kể, là hàng đại cư sĩ, hàng thánh cư sĩ rồi đó. Đông Pha Đại Cư Sĩ, Đại Cư Sĩ Bát Phong Suy Bất Động. Để lại tâm danh thiết để đi về. Thì ngày mai có người đem trả cái tâm danh thiết đó lại. Nó là Phật Ấn đem trả tâm danh thiết đó. Tâm danh thiết đó phê thêm một câu đó. Đông Pha không bằng một cái phóng thí của ta. Ở đây là tôi nói chữ nho. Chứ mà nói người ta chứ Việt Nam thì nó hơi thô. Nhưng mà nói thẳng để cho mọi người hiểu là không bằng một tóc giấm của ta. Tức là rất là thô, thô bỉ vô cùng. Cho nên Tô Đông Pha nổi giận. Mà cái không thầy tu mày ăn nói hồ đồ, ăn nói bậy bạ nham nhở, không có được, tại sao mình mà không dám ví như vậy. Thành ra tức tối quá chừng đi thuyền qua bên này để cử mắng vốn Phật Ấn. Mà khi đi thuyền vào am thấy Phật Ấn đang ngồi uống trà, Tô Đông Pha vào thầy cái tầm danh tiếp mà bảo, tại sao ông ăn nói hồ đồ, ông dám bảo tôi không bằng cái phóng thí của ông như vậy. Thì Phật Ấn bảo vậy chứ, tôi nói đâu có sai, thì tôi nói chúng y à. Ông nói là tám gió thổi chẳng động, mà có một cái phóng thí của tôi mà thổi cái ông băng từ bờ sông này tới bờ sông kia. Vậy mà tôi mà ông đến em cử tôi hả? Tôi nói đúng có sai. Mà nếu tôi nói chúng thì ông cử tôi cũng không được thôi. Ông có quyền cử tôi. Lúc đó Tô Đông Pha mới giác ngộ quả tình. Mình bắt phong suy bất động mà mới có cái chữ đó tôi đã động rồi, đã thổi từ bên này sông băng qua bên kia sông rồi. Đấy, đây thì đời đại khái. Đại khái là mình phải mình phải quan sát, nhưng là mình phải cân nhắc những cái pháp như thế. Nói ví dụ như thế. chẳng hạn mình thấy Tô Đông Pha vậy, nó là một tay mà Tô Đông Pha là có làm một cái bài thơ về Đô Sơn rất là nổi tiếng, coi như là nói về ý nghĩa của thiền vô cùng, mà là một vị cư sĩ chơi thân với nhiều vị thiền sư nổi tiếng là giác ngộ, thế mà giúp của bắt phong thổi bất động như được. Cho nên chính vì như vậy để cho mình không có bị những cái đó làm khổ lòng mình không còn có bị cái ác nó cản trở mình, làm chướng ngại mình. Cái ác nó làm cho mình buồn bực, và cái ác nó làm cho mình sinh ác theo, và mình tu tập không được. Cho nên ác nó trở thành mọi cái pháp chướng ngại. Mà muốn diệt những cái ác pháp đó và muốn lợi lạc cho mình, chỉ có một cách, phải lợi lạc cho người. Lợi lạc cho người chính nó là lợi lạc cho mình. Như cái ông thứ bảy tôi có ví dụ, mình khi nào mình lo cho mình chỉ có một cách để lo thôi, đó là mình lo cho mọi người, không còn một giải pháp thứ hai. Cho đường trong cái đời sống này cũng vậy, mình đi làm đi ăn, trong các công việc làm ăn của mình toàn là làm cho kẻ khác không, và mình có làm những cái công việc đó hàng ngày, tức công việc làm cho kẻ khác, thì mình mới được sống, cái bản thân mình mới được lo. Và mình có cách nào tự lo cho mình bằng cách là chỉ làm cho mình, và tự lo cho mình chỉ làm cho mình thì đúng vậy, chỉ có một đường làm được là đi ăn cướp. Còn bất cứ cái lo nào chính đáng cũng là phải làm cho kẻ khác hết. Mình làm công việc gì, từ một người công chức cũng là làm việc cho kẻ khác, từ một người tư chức cũng đi làm việc cho kẻ khác, và làm là làm phụng sự cho đám đông tập thể dân chúng, mà chính những cái đó là lo cho mình. Và mình có cái phương pháp là lo cho mình một cách đúng đắn hơn là như vậy. Cho nên lo cho mọi người, vì vậy Đức Phật thì hiện nơi đời này và bảo là mọi người phải làm thế nào khai mở cái Phật chi kiến, thì ít nhiều gì cũng phải thấy được đâu là căn duyên của mọi cái vấn đề xảy ra thế gian như thiên địa thích nghĩ. Rồi cớ gì mà ai cũng ghét đau khổ, mà sao đau khổ cứ hiện hữu? Mà cớ gì ai cũng quý mến hạnh phúc, mà hạnh phúc là phải đi đôi với thiện, đi đôi với tốt. Chính cái tốt nó đem đến hạnh phúc cho mình, và chính cái hạnh phúc, cái tốt nó đem hạnh phúc cho người. Nhưng mà ai cũng thích cái hạnh phúc, tức là thích cái tốt, nhưng mà tại sao hạnh phúc lại ít vậy? Một cái ý nghĩ mà thay vì nghĩ xấu, nghĩ tốt lại dễ lắm, mà nghĩ xấu á thì tự nhiên miệng nó nói xấu, tự nhiên đầu óc nghĩ xấu thì tự nhiên miệng phát ngôn là thành hủy bắn, là thành xấu, rõ ràng như vậy. Mà khi nghĩ xấu như vậy trong lòng nó dây rất khó chịu lắm, mặc mình. Nhưng mà một khi nghĩ tốt tự nhiên khẩu nó nói tốt, nó thân hành động tốt, thì tự nhiên khẩu sẽ nói những lời tán thán bất cứ việc gì, thì thân sẽ hành theo, và cái gì nó cũng thành tốt, mà người nó nhẹ nhàng. Cho nên tại sao nghiệp gì mà bắt mình cứ phải đeo đuổi những cái khổ vậy, đâu ai bắt? Và tại sao mình không vứt đó? Khi mình khám phá ra với cái tư tưởng đó, cái ý nghĩ nó phiền não, tại sao mình không vứt? Có ai bắt mình phải giữ đâu, có ai chĩa súng, có ai uy hiếp mình? Nếu có chăng nữa, chỉ có một cái lực làm cho mình giữ những thứ đó, đó là cái lực của vô minh. Và vô minh là ngược lại với Phật chi kiến. Phật chi kiến thì thấy rõ như vậy, mà vô minh thì nó thấy ngược. Và vô minh thì nó thấy rằng là luôn luôn nghĩ xấu cho mọi người, luôn luôn nói xấu cho mọi người, và luôn luôn hành động những cái gì xấu, nhưng mà ngược lại lại chỉ thích người ta nói hay cho mình, và chỉ thích người ta nghĩ tốt cho mình, và chỉ thích người ta làm cái lợi cho mình. Đó là gọi là điên đảo, đó là lực của vô minh che mờ. Nhưng mà lực của trí tuệ thì ngược lại, cho mình thấy rõ cái vấn đề nào có sáng sủa thế nào. Có như vậy mới gọi là liễu nghĩa, còn không như thế gọi là liễu nghĩa. Cho nên khi Đức Phật nói kinh liễu nghĩa, tức là nói những cái pháp, một cái lý, một cái cơ một cách rành mạch rõ ràng, và đưa đến một cái kết quả chân chính bằng một cái sức thắng giải. Thắng giải đó là một sự hiểu thù thắng, một sự hiểu chính xác, nó đưa mình đến một cái kết quả chính xác, thì cái đó gọi là thắng giải. Thì cái nào chính xác mà rõ ràng như vậy, rành mạch như vậy, phân tích hẳn như vậy, như vậy nó gọi là liễu nghĩa. Nó khế hợp mới lại, nó khế hợp mới lại chân lý. Tại vì chân lý nó là như vậy, cho nên ở đây nó không khế hợp với chân lý. Cho nên mình thích hạnh phúc mà mình cứ hay bị đau khổ, như vậy là mình thấy không đúng chân lý. Không đúng chân lý là ủa tại sao mình thích cái này mà mình lại nhận được cái khác? Còn nếu chân lý thì thích cái này thì nhận được cái này, có cái này thích một đàng mà nhận được một nẻo, chứng tỏ là nghịch lý chứ không phải là chân lý, thuận chân lý rồi. Đó, tức là không có khế lý tí nào ấy. Cho nên cái căn cơ tham dục của mình là căn cơ nó đi ngược lại với chân lý, mà chính do căn cơ đó mà tà sư lôi cuốn, mà ngoại đạo rủ rê. Và tà sư và ngoại đạo thì khác với Đức Phật. Đức Phật thì kêu gọi mình mở lòng ra, giúp đỡ mọi người, cứu hộ mọi người. Tà sư và ngoại đạo thì kêu gọi cái tham của mình, mà không hề đề cập tới cái phát sinh cái tốt ở nơi mình. Tại vì tà sư và ngoại đạo sợ cái thiện ở nơi mình phát khởi, ma nó sợ cái thiện. Tại vì khi cái thiện phát khởi thì cái trí tuệ nó hiển bày. Đó, cho nên khi nào cũng phải ru ngủ mình trong cái tham chấp, trong cái mê mờ, trong cái tranh giật, trong cái lợi dưỡng, lợi danh ở thế gian này, làm cho mình ngủ vùi trong một cái sự si mê nóng bỏng khổ hải đó, mà không thức tỉnh mình giải thoát được khỏi một cái cơn ác mộng cái trên. Đó mới là chân ru ngủ. Cho nên ma rất sợ, cho nên ma lúc nào phải gợi vuốt ve cái ngã cái ái của mình, vuốt ve cái ngã cái ái để cho mình duy trì cái ngã cái ái nó trên. Mình có duy trì ngã cái ái nó trên, mình mới sống trong cái cảnh không phân biệt được tà chính khổ nạn, mà mình mới đem khổ não lên cho chúng sinh. Và ngược lại mọi người đều bị ma vương vuốt ve và chỉ bày như vậy. Cho nên như vậy mình có thể phân biệt được cái giáo pháp ở nơi Đức Phật với cái giáo pháp của ta, nó khác nhau một cái điểm. Một cái là luôn luôn hứa hẹn cho bản thân mình mọi cái điều lợi, mà không đề cập tới một khả năng thiện nào ở nơi mình, không phát triển một khả năng thiện nào ở nơi mình, không biến mình trở thành một người cao thượng, và luôn luôn dìm mình xuống vực sâu của một sự hèn. Nhưng Đức Phật thì khác. Đức Phật với mọi sự thuyết pháp, mọi tư duy, mọi suy nghĩ, làm sao để khế lý và khế cơ để đưa mình đến với cái thuận chân lý, để đưa mình vươn mình lên từ một cái bãi sình, vươn mình lên trên một cái cảnh giới thanh tịnh, bằng cái tư tưởng thanh tịnh, bằng lời nói, bằng hành động, bằng ba nghiệp thanh tịnh, và biến mình trở thành một con người cao thượng. Mà chính con người cao thượng đó là chỗ dựa của mọi người. Mà một khi mình đã có khả năng làm cho mọi người dựa được, thì tất nhiên tự mình dựa mình được. Và mình phải hiểu một cái điều, một khi mình phải dựa vào một cái tấm nào thì không ai dựa vào mình rồi. Tại vì chính mình cũng phải dựa, cũng giống như một người phải dựa vào một đôi này, thì không ai có thể dựa vào người đó được. Như vậy thì mình có thể phân biệt được thế nào là bất liễu, thế nào là liễu, ý nghĩa của những cái lời pháp. Và mình có thể nhận ra, mình có thể thấy được. Như vậy thì trên cái phương diện mình tu học Phật, mình mới bắt đầu có một cái thắng dài để mà phân biệt rõ ràng khi mình nghe một cái pháp nào, mình có thể thấy được cái điểm nói trên. Mà cái điểm đó, như tôi nói, tà sư là chỉ khế cơ mà không bao giờ khế lý. Mà tại cái căn cơ của mình đi ngược chân lý, cho nên khi khế cơ là kéo mình đi càng xa với chân lý. Nhưng căn cơ của Đức Phật là kéo ngược mình trở lại với lại chân lý. Tức là cái sự mà làm sao cho mình từ nay trở đi vững mạnh, vững chắc, làm chỗ tựa cho nhiều người. Mà làm chỗ tựa cho nhiều người được thì tất nhiên phải mạnh mẽ. Và đương nhiên mình hiểu, một khi mình có thể biến mình trở thành một cái một con người mà nhiều người phải dựa, là khi mình phát sinh một tâm tốt, mình phát sinh một cái tâm vì người, thì tự nhiên mình sẽ thấy ngay mình là chỗ nương tựa của nhiều người. Và khi mình bế quan tỏa cảm lại thì mình sẽ thấy ngay là không ai tựa vào mình hết. Mà còn thậm chí mình còn phải đi kiếm chỗ tựa như một người tàn phế vậy đó. Thì đó chỉ là cái vấn đề trong khi mình tu học, mình lựa chọn. Một là trở thành một con người rất là mạnh mẽ, bóng mát với mọi người. Hai là trở thành một con người chỉ đi dựa cái khác. Và có lẽ cuối cùng hết, đó là những kể trong cái câu chuyện không biết trước tôi có kể không? Chứ tôi mệt mà tôi chẳng có nhớ rằng là tôi có kể cái chuyện, nhưng mà nếu có kể rồi chăng nữa thì tôi nghĩ là câu chuyện này cũng được. Tức là một cái là mình lo hết cho thiên hạ, tức là mình giúp hết thiên hạ, và một cái là mình được thiên hạ giúp, cái nào hơn cái nào. Qua câu chuyện này tôi tin là mọi người đều thấy rõ ngay lập tức. Tức là câu chuyện là có hai anh chàng ở dưới âm phủ sắp sửa đi lên trên đầu thai lên con người. Thì Diêm Vương kêu lên và nói là ngày mai đây hai người đó là đi đầu thai, bây giờ có hai chỗ cho chọn. Một cái chỗ là hết thầy thiên hạ nó nuôi, một chỗ là nuôi hết thầy thiên hạ. Cái anh lanh miệng ấy nói là bẩm đại vương, cho con vô cái chỗ mà thiên hạ nó nuôi con ấy. Phải là anh nó chắc nó ăn rồi, cả thiên hạ nuôi nó đã đời quá, anh nọ phải nuôi cả thiên hạ chết cha, khổ quá, cực quá. hai anh đầu thai lên. Thì ít lâu sau người ta thấy ở ngoài đường phố có một anh ăn mày có duyên lắm, đứng xin ông đi qua bà đi lại là nó. Ai đi ngang thấy cũng thương lòng, cũng là thầy cho 20 xu 50 xu. Ở ngoài một cái cửa hàng, mà trong cái cửa hàng đó thì có một nhà tỷ phú nuôi hàng ngàn công nhân đó, nuôi hàng ngàn công nhân, phát lương cho hàng ngàn công nhân, nuôi đứng cả ngàn công nhân. Mà mọi người dư biết anh nào là người nào rồi. Cái anh mà ham thiên hạ nuôi nó thì là anh mày. Mà cái anh nuôi cả thiên hạ, mà chết cha nuôi cả thiên hạ, cực quá. Thì là ông tỷ phú, cũng chịu thương chủ khác. Như vậy đừng sợ cực, đừng thích lợi, coi chừng ấy. Thôi từ nay trở đi nên phát nguyện được cực đi, và đừng có nên được lợi. Thế thì tôi nghĩ rằng là nãy giờ là cũng đủ quá nhiều để cho chúng ta có thể phân định được con đường tu học của mình, phát tâm như thế nào. Từ nay trở đi mình luôn luôn phải phát tâm là ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thì bất đạo. Là mình, tức là cái tâm mình và hết thảy chúng sinh đều được lợi lạc, đều được sự giác ngộ, sự hạnh phúc viên mãn, sự dứt khổ trọn vẹn. Mình có cái sứ mạng như vậy trong công cuộc tu học, chỉ có một mục đích nói trên, không có một mục đích nào khác hết. Không có một cái gì cũng chỉ là phương tiện, đồ chúng, chùa chiền hay là tăng hay tục hay cái gì đi chăng nữa, pháp gì cũng chỉ là phương tiện, mà cứu cánh là sự giải thoát. Mà mình phải nhắm đến cứu cánh. Những thứ kia chỉ là phương tiện nhất thời, còn cái cứu cánh mà mình sẽ vĩnh hằng, cứu cánh nó là sự giải thoát. Cho nên lần chót tôi xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi chứng minh cho chúng mình và gia hộ, cho toàn thể quý Phật tử hiện diện trong buổi hôm nay, cùng với toàn thể Phật tử ở thành phố New Orleans này, cùng với thân bằng quyến thuộc, được mọi điều an vui và lợi lạc. Để xin hồi hướng công đức có được đến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế để phước thọ tăng long, và cha mẹ chúng ta nếu đã quá vãng và trong các đời quá khứ đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đồng hồi hướng an toàn, tôi có còn có một cái thời gian để gặp gỡ lại tất cả quý Phật tử ở đây, đó là chiều chủ nhật. Đó là cũng là buổi gặp gỡ để mà chào tạm biệt, tại vì sau đó vào sáng thứ hai là tôi sẽ lên đường để đến Washington DC tiếp tục cho cái chuyến hoàng pháp của tôi trong kỳ này ở bên phía bắc nước Mỹ đi học tập. Nguyện đem công đức này hướng